Kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tên tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên. Chào Santana, hello.
Chào anh Thơm. Tôi là Minh. Tôi xin hỏi một cái câu hỏi.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục mời anh Minh vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị cái echo đó, đỡ bị vang cái giọng nha.
Hello. Okay. Nhưng mà có một người mua cái bảo hiểm nhân thọ đó, yeah. Mà như lỡ mà họ bị một cái accident á, mà đưa vô bệnh viện, hoặc là họ bệnh mà đưa vô bệnh viện á, thì nếu mà họ bị mất á, thì như vậy là cái chi phí mà bệnh viện nó tính mình nó có được lấy vô cái life insurance, hay là nó có lấy vô tài sản như nhà cửa hay xe cộ gì của mình không? Nhờ anh giải đáp giùm cái đó.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Tùy theo, anh mới hỏi một câu nhưng mà nó có ba phần để Tom giảng nghĩa. Luật về đòi nợ, collection, coi như một cái hợp đồng là như thế nào nha, thì cái đó hy vọng trả lời được câu thắc mắc của anh. Trước hết đó, bảo hiểm life insurance là mình mua hay là một người khác mua, là một cái hợp đồng giữa mình với hãng bảo hiểm. Nếu tôi chết, nếu tôi qua đời thì cái số tiền này trả cho ông A, ông B, hay là cho bảo hiểm trả cho tiền nhà thương của chúng tôi đó. Bởi vì Tom mới trả lời là tùy theo. Thí dụ đi, bây giờ đó là Tom mua bảo hiểm cho con mình, nếu mà tôi chết, bảo hiểm 100.000 trả cho con tôi, thì tiền nhà thương, tiền thiếu nợ, tiền làm ăn thất bại, tiền credit card gì của Tom á, là chỉ tài sản mình trả thôi. Cái bảo hiểm á, là nếu mà Tom qua đời trả tiền 100.000 cho con mình, tiền đó là tiền của con mình, tiền của cái người mà được hưởng, chứ không phải tiền của mình, thì chủ nợ không có quyền đòi cái tiền đó. Tại cái tiền đó là khi mà mình qua đời là cái tiền đó thành ra của người đó rồi, người thứ ba rồi. Phải không ạ? Chỉ trừ có những cái bảo hiểm đề là tôi mua bảo hiểm này để trả tiền nhà thương. Và nếu tôi qua đời thì 100.000 này bỏ vô tài sản chúng tôi để trả tiền nhà thương dùm. Tom nghĩ ít có ai mua bảo hiểm đó lắm. Tại vì mua cái đó cũng vô dụng, tại nếu mình qua đời thì mình không hưởng được, mà mình lại mua bảo hiểm để mình trả tiền nhà thương làm gì, mình đâu biết là mình sẽ có tiền nhà thương hay không. Phải không ạ? Thường thường cái đó là bảo hiểm health insurance. Đó, bảo hiểm sức khỏe thì tiền nhà thương thì bảo hiểm nó trả, không dính líu gì với life insurance hết. Đó. Ok. Hy vọng đó trả lời được cái câu của anh nói về bảo hiểm nhân thọ là life insurance, là nếu mình qua đời cái tiền nó trả cho cái người thứ ba, cái người mà mình chỉ định, cái người mà mua bảo hiểm đó hay cái người mình mua bảo hiểm đó cho. Đó là cái người mà mình ghi trong tên trong bảo hiểm đó. Đó. Ok, thì cái tiền đó sẽ trả cho người đó. Đôi khi có thể tiền đó trả cho vợ mình. Nếu mà nhà thương thưa đó là vợ và chồng là một, về tài chính, về accounting, thì cái tiền của vợ chúng tôi cũng có quyền đòi. Đó, thì cái đó là một cái vấn đề khác nữa. Đó, nhưng mà nếu mua bảo hiểm nhân thọ trả cho người thứ ba, tiền đó là của người đó, không phải của mình, thì chủ nợ của mình không có quyền lấy tiền đó. Ok. Câu thứ nhì anh hỏi đó là nếu tiền nhà thương có dính líu tài sản, có lấy nhà, có xe cho mình không? Có thể có. Lý do là sao? Khi mình qua đời, tài sản mình có bao nhiêu thì đó là tài sản của mình, ngừng lại hết, không có rút ra, không bỏ thêm vô nữa, phải không ạ? Thì chủ nợ có quyền đòi là ok, ông Tom Hoàng mới chết, thiếu chúng tôi 50.000, thí dụ đi credit card thiếu 50.000, tiền nhà Hoàng thiếu 10.000, tiền nhà thương thiếu 100.000, nhà của ông tài sản không có gì không, chúng tôi có quyền xin cái phần đó. Tòa sẽ xử bán tài sản, trả cho những chủ nợ trước khi chia cho con cái mình. Thì yes, tài sản của mình có thể bị bán đấu giá, có thể bị lien, và có thể dùng đó để trả cho tiền nhà thương nếu mình bệnh nằm trong nhà thương. Khác là bảo hiểm. Bảo hiểm là mình mua cho một người khác. Tài sản là của mình. Của mình là tài sản của mình. Thì những người chủ nợ của mình không phải là chủ nợ, không phải là nhà thương không, nhưng mà chủ nợ credit card, chủ nợ mình làm ăn thất bại, mình bị thưa kiện, đều cũng có thể đòi nếu người ta biết. Cái đó quan trọng là nếu người ta biết thì người ta mới đòi được. Đó. Thí dụ đi, có một cái credit card mình thiếu cách đây 5-6 năm, tới bây giờ là người ta đâu còn thưa được nữa, phải không ạ? Mình qua đời tiền của mình người ta thưa cũng, người ta cũng không đòi được nữa. Đó, nhưng mà nếu mà credit card mình đang dùng bây giờ mà người ta biết mình qua đời, người ta có quyền liên lạc với tòa nói là chúng tôi là chủ của credit, hãng credit card, ổng còn thiếu tôi 5-6 ngàn, 5-60 ngàn trước khi ổng qua đời và đang trả, bây giờ ổng qua đời là chúng tôi xin tòa xử sao tài sản của ổng phải chia cho chúng tôi một phần để trả nợ. Thì yes, tài sản của mình phải dùng để trả nợ trước khi chia cho người thân của mình. Ok. Yeah, thì hy vọng là Tom góp ý kiến trả lời để hơi rõ ràng tí là bảo hiểm khác, tài sản của mình khác. Yeah, cảm ơn người rất nhiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc, mời khán giả gọi, thính giả gọi vô số là 713-664-8002. Giờ thứ mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, là chào luật sư Tom.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ, tôi tên là Burton.
Chào, mời.
Tôi có một câu hỏi về HOA đó.
Dạ, vâng.
Dạ, new management họ gửi letter, họ nói là theo cái luật của HOA, họ yêu cầu là mình phải update information, tức là họ nói là tên tuổi những người trong gia đình, rồi có bao nhiêu xe, bảng số xe, rồi phải cho họ biết email, rồi những cái đó thì nếu mà mình không theo như họ thì có vấn đề gì không?
Dạ thưa, cũng tùy theo. Trước hết đó là mình cần biết đó là HOA có, HOA là gì? Home Owners Association, là hiệp hội của tất cả những người chủ nhà trong nhóm, trong khu của mình. Nếu mà tất cả mọi người chủ nhà có mặt một buổi họp nào bỏ phiếu là chúng tôi muốn có những cái phần đó, đó thành ra cái luật lệ của khu mình đó, thì mình phải theo luật lệ như vậy. Nếu mà không thì bị phạt như thế nào đó. Nếu mà có phần phạt thì có thể mình phải chịu trả phần phạt. Còn nếu mình không cho, mình có, chính mình có thể mất mát là khi có chuyện gì họ liên lạc không được. Thí dụ bây giờ đó, hiệp hội ra cái luật là ở đây nhiều người đậu xe bừa bãi quá, chúng tôi muốn cho xin số xe để chúng tôi theo dõi là người ta không có đậu xe vô khu nhà mình hay là trước cửa nhà mình rồi làm kẹt xe, hay là có những gia đình cho xe phòng 3-4 gia đình ở chung một nhà, thì đó không theo luật của thành phố, không theo luật của hiệp hội ở đó. Thì chúng tôi cần biết là ai ở khu nào, ai ở nhà nào, để chúng tôi có những biện pháp khác. Hay là nếu mà cỏ cắt quá cao, chúng tôi cần email hay số điện thoại để chúng tôi liên lạc. Tại vì có thể có những người đã bán nhà, những người chủ nhà đã bán nhà rồi, nhưng mà người chủ mới chưa cho biết tên, thì họ cứ gửi thơ tới người chủ cũ, họ nói ông, theo tôi biết nhà của ông đậu xe quá nhiều, đậu xe quá bừa bãi, hay là cỏ cắt cao, để cao quá không cắt, chúng tôi sẽ phạt, nhưng mà để tên người chủ cũ. Người chủ mới thấy thơ của chủ cũ, không biết trả lại, hay là không nhận, không dám mở ra, thì cuối cùng bị phạt còn nhiều hơn nữa. Thì nếu mà mình từ chối, mình không cho những cái chi tiết đó, có thể mình là người bị lỗ. Đó, tại vì nhiều khi mình cũng không biết nữa. Cá nhân Tom đó thì mình nên update là cho họ biết tôi là chủ mới, đây là gia đình chúng tôi, có bao nhiêu người và có bao nhiêu xe. Nhưng mà những cái chi tiết cá nhân không nên cho. Thí dụ, ngày sinh tháng đẻ, số an ninh xã hội, số bằng lái xe, chúng tôi sẽ không cho đó. Xe của tôi có bảng số đó thì ai cũng thấy rồi thì không có sao. Tôi lái cái xe năm 2010, Toyota số đây. Đó, đừng có kéo xe đi. Tại vì nếu mình không cho, có thể họ thấy xe đó đậu lâu quá, không biết của ai, họ có thể kéo đi. Hay là hàng xóm của mình phàn nàn là tại sao có xe này đậu trước cửa nhà tôi hoài, tôi không biết chủ nó là ai hết, mời kéo đi. Họ không biết đó là xe mình, có thể họ kéo đi. Nhưng mà nếu mình đưa cái list đó lên rồi, họ kéo đi là lỗi của họ. Yeah. Thì yeah, tóm tắt cho là Tom hy vọng Tom góp ý kiến được, ông hiểu được cái phần đó. Nếu ông có thắc mắc thêm, ông cứ hỏi tiếp đi, cái gì Tom trả lời thêm được.
Dạ,
vâng,
dạ,
cảm ơn. Tại vì khi mà mình phải điều đình với lại chủ của hiệp hội của chủ nhà chung quanh á, là Tom khuyên tính giả nên cooperate, là hợp tác với họ để làm việc. Tại nếu không á, mình thường thường là người bị lỗ trước. Tại sao? Tại hiệp hội có tất cả những người chủ nhà chung quanh đó, họ thu tiền của mình mỗi năm. Họ dùng cái tiền đó, họ thưa mình. Thành ra tiền của mình thưa mình, là trước sau thì mình cũng thua. Tại vì nếu mình thắng á, là tiền của mình cũng đã thưa mình rồi. Nếu mình thua đó, mình phải trả tiền lại cho hiệp hội, rồi hiệp hội dùng cái tiền đó để trả cho một người luật sư nào đó. Rồi cuối cùng ai cũng lỗ hết. Thì không biết có những thính giả thấy những homeowners association họ rất khó khăn với mình, gắt với mình, căng thẳng với mình, nên mình không muốn nói chuyện với họ. Nhưng mà nếu mình không làm việc với họ, không có sự thông cảm, mình là người lỗ chứ không phải họ. Tại vì họ cứ muốn, họ cứ vẽ chuyện ra thêm, họ mướn luật sư rồi họ tính thêm tiền, ai phải trả? Tất cả những người chủ nhà chung quanh nó phải trả, tại vì mình mướn cái management company họ take care chuyện đó cho mình. Thì mình nên, nếu có thắc mắc gì đừng có gọi là ignore, đừng có để yên như vậy. Mình nên có sự liên lạc với họ để cho mọi chuyện rõ ràng. Để về sau nếu họ có thưa đó, thì biết rõ ràng là lỗi của ai, nếu mình không nói chuyện là lỗi của mình. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ, thưa luật sư, tôi tên là Lâm. Tôi muốn hỏi thăm dự cái luật mà Obamacare đó. Bây giờ tôi làm sao tôi thưa về vấn đề mà bắt tôi phải mua bảo hiểm?
Dạ, thưa luật đó, ông chưa có thưa được cá nhân. Nếu ông muốn, có những tiểu bang Texas cũng là một trong những tiểu bang đó, và cũng có một số tiểu bang khác là đang thưa ngược lại chính phủ liên bang để tránh không cho luật đó có áp dụng trong tiểu bang Texas. Khi mà luật ra rồi của chính phủ Mỹ là luật liên bang, nếu mà luật đó ra bắt buộc mọi người phải theo thì mình phải theo. Dĩ nhiên có những người không muốn theo luật đó, họ dùng cái cơ hội đó để thưa ngược lại. Nếu ông muốn, ông có thể là một trong những người như vậy, không chịu, không nghe lời theo những cái đòi hỏi của cái luật mới của Obamacare, tức là Healthcare đó, Affordable Health Act. Thì nếu mà mình không muốn theo thì chính phủ sẽ gửi giấy phạt, sau đó ông có thể đưa ra tòa đó. Nhưng mà thực tế là như vậy, một mình ông thưa với chính phủ Mỹ, ông không có nghĩ ông có thể thắng được. Thứ nhất, dù ông thắng được, ông cũng sẽ thua. Tại sao? Tại mình sẽ tốn rất nhiều tiền. Tại vì chính phủ không bắt buộc phải trả tiền luật sư của mình. Tại vì cũng có cái luật của liên bang và cũng có tiểu bang. Của tiểu bang là những người nào làm cho chính phủ, người ta làm theo luật, thì mình không được thưa người ta. Thì nếu, tức là khi ông thưa đó, một là ông què, hai là ông thua. Tại vì nếu ông què giống á, tức là ông thắng đi, thì ông không làm gì hết, không phải theo Obamacare, phải không ạ? Nhưng mà thực tế ông đã thua, tại ông đã tốn ít nhất 50 cho tới 100 ngàn đồng tiền luật sư. Nếu ông thua, thì ông phải theo luật, mà ông cũng phải trả tiền của luật sư của mình 50-100 ngàn, có thể hơn nữa. Hay là có thể ông phải trả tiền cho luật sư tiền phạt nữa, của chính phủ nữa. Tiền phạt của chính phủ và tiền luật sư chính phủ, nếu mà đưa ra tòa mà ông thua hoàn toàn hết. Đó. Thông chỉ đoán cái con số tiền luật sư thôi. Có thể ít hơn, thông không có nghĩa ít hơn 50 ngàn. Có thể nhiều hơn, có thể có mấy trăm ngàn luôn. Tại vì nó sẽ kéo dài. Tại vì chính bao nhiêu tiểu bang đang thua rồi. Có tiểu bang thắng một phần, có tiểu bang thua một phần. Tốn cả bao nhiêu tiền, cả triệu đồng. Mình một người cá nhân làm sao mình thưa được chính phủ liên bang của Mỹ. Nhưng mà cái đó không phải là mình hoàn toàn thất bại. Mình có thể nhập vô những cái lawsuit mà đang có bây giờ rồi, của tiểu bang đang thưa. Có những người đã đại diện cho mình đang thưa rồi. Ông liên lạc với lại tiểu bang Texas, coi chính phủ Texas đang thưa như thế nào. Ông nộp đơn vào đó và xin yêu cầu họ là nếu họ cần giúp gì đó thì ông là một những người mà có thể ra để làm chứng, làm bằng chứng, hay là ra để khai là tại sao ông có một phản ứng gì, ông không muốn theo Obamacare. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đi dạy kế tiếp cho xin tên.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Cho tôi hỏi luật sư Tam Hoàng.
Dạ.
trong cái tôi có cái bảo hiểm là luật bảo hiểm sinh mạng là luật sư, và tôi có hai đứa con còn nhỏ, tôi không để cho nó đồng nào hết, nhưng mà tôi lại để cho cái người bạn gái của tôi. Thì trong trường hợp chết á, người công ty bảo hiểm thường là nó trả cho cái estate của tôi, và trong trường hợp đó hai con nhỏ nó có thể dispute tôi không?
Dạ, thưa cho Tom hỏi, ông mới nói là trong cái bảo hiểm đó ông có ghi là để cho người bạn gái của ông, nhưng mà ông lại nói là khi ông qua đời thì bảo hiểm trả tiền vô cái estate, thì cái đó Tom không rõ, tại vì ông chỉ có chọn một trong hai, hay là ông phải chia ra theo phần trăm như thế nào? Mời ông nói thêm.
Thưa luật sư, nên như thế này, tức là vì tôi còn có con nhỏ, cái luật Texas dường như nó bắt buộc tôi phải cho nó một ít trước khi cái tiền bảo hiểm nó available cho cái estate, và khi mà ra tòa bồi bay á thì ông tranh nhau ông sẽ xét xử làm sao?
Dạ thưa cho Tom hỏi là ai nói với ông là cái luật nào mà phải để một ít cho con ông, tại vì con ông là con nhỏ, trước khi phải để là cho estate, ai khuyên ông về đó này?
Anh phải để cho con anh một ít tiền, mấy đồng cũng được, nhưng phải có, còn không á là sẽ bị dispute, và ông tranh án ông sẽ xử theo cái thứ tự từ trên xuống dưới.
Dạ, cái đó là không phải cái luật nào, cái đó là lời khuyên của một người luật sư hay là lời khuyên của
tôi? Không, tôi ra tận tòa tôi hỏi cửa anh à, tôi ra tại probational court tôi hỏi thì cái người thư ký họ nói là không được, cái này sẽ đi vào dispute, tức là sẽ trả theo asset. Thêm câu nữa là cuộc đời làm luật sư của luật sư đã có được cái phụ kiện nào tại probation court chia tài sản như thế này không?
Dạ thưa, cảm ơn ông cho Tom góp ý kiến về cái việc ông mới kể ra trước hết đó. Nếu ông ra tòa probate, ông hỏi mà một người thư ký hay một người clerk trả lời về chuyện đó, người ta không có quyền trả lời cái đó, tại vì người ta không phải là luật sư, chỉ có chánh án hay luật sư có quyền nói về luật thôi, có quyền advise, có quyền tham khảo ông về luật. Có thể người ta nói, cái người đó người ta nói là theo kinh nghiệm người ta biết vậy thôi, người ta không có quyền khuyên ông về luật, chỉ có người luật sư hay người chánh án, mà nhiều khi người luật sư cũng không biết rõ, tại vì mỗi một cái case nó khác nhau một tí, người chánh án là người quyết định, mà nhiều khi chánh án cũng quyết định sai thì lên tới một cái tòa cao hơn là appeals court, cho tới supreme court là tòa cao nhất ở tiểu bang này, là tới 3 lớp tòa lần. Ok, bây giờ trở lại cái câu hỏi của ông. Bây giờ mình coi như là ông không có hỏi người nào hay người nào nói như vậy đi. Ok. Cái ý mà ông hỏi đó, nó cũng có lý. Và Tom cũng đã có khuyên như vậy on air. Là nếu thính giả nào đang nghe mà chưa theo dõi rõ thì đấy. Tom nói, nếu mà một người qua đời có con nhỏ hay có con lớn, có con đi, mà để hết tài sản mình cho một người thứ ba, không liên hệ gì hết, không dính líu gì mình, đó là một người bạn gái. Ok, không để gì cho con mình hết. Con mình có quyền thưa là ba quên con. Nếu ba nhớ, ba cũng đã cho con một phần rồi. Hay là ba có ba tôi, ba chúng tôi già rồi, bị một người này dụ để hết tài sản, hay ở đây không phải chữ ký của ổng. Thí dụ đi. Cái đó mở cửa cho người con mình thưa để làm tranh chấp chia về chia tài sản. Bởi vậy đôi khi có những người người ta muốn đóng cái cửa đó lại luôn, là người ta ghi rõ ràng trong cái di chúc, tôi có hai đứa con sinh năm nay, sinh năm nào đó thì bây giờ nó vẫn còn nhỏ, tôi để lại cho hai đứa mỗi đứa vài đồng, tôi không có quên chúng nó, nhưng mà tôi muốn để lại hết cho bạn gái thôi. Tại vì tôi với bạn gái tôi đã có sự đồng ý là người cô đó, bà đó sẽ dùng cái tiền này để lo những gì biết yếu tôi, và tôi tin cổ hơn là tin con tôi. Ví dụ đi. Thì rất là khó để cho hai người con về sau này thưa là ba đã quên con. Ba đâu quên con đâu, ba cứ ghi tên con ở trong đây nè. Đó, không ai dù hết, ba ghi rõ ràng là ba cho con chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó, thì bởi vậy có thể người nào mà khuyên ông nó nên để một số tiền ít cho con mình. Đó. Thì cái đó là ok. Không có gì hết. Đó. nhưng mà không có luật nào bắt buộc phải để lại cho con mình. Để lại để cho về sau này con mình không có cơ hội cãi là ba của anh con. Ok. Còn ông nói nếu qua đời đó, mua bảo hiểm sẽ đảo bỏ vô cái estate của mình. Thì như nãy Thông có khuyên một thính giả khác là mình không bắt buộc phải bỏ vô estate của mình. Mình có thể cái tiền đó nói là nếu tôi qua đời để lại hết bảo hiểm 100 ngàn này cho bạn gái tôi. Hay là 98 ngàn cho bạn gái tôi và cho con tôi mỗi đứa 1 ngàn đồng. Cũng được. Không bắt buộc phải bỏ vô estate. Estate là sao? Là tài sản của mình. Đó. Cứ, quý vị cứ coi như tưởng tượng đi là mình có một số tài sản như trong một cái thùng đồ đi. Nếu mình qua đời đó, bảo hiểm nó không dính líu gì đó đó. Bảo hiểm đưa thẳng qua cho người mà mình muốn để tài sản đó lại, để cái số tiền bảo hiểm đó lại. Còn cái thùng đồ tài sản của mình đó, nếu mình muốn, thì mình nói là tôi có bảo hiểm 100 ngàn, để lại cho bạn gái tôi 50 ngàn, còn 50 ngàn bỏ vô tài sản của chúng tôi, tài sản của tôi trong cái thùng đó và chia cho hai đứa con cũng được. Mình muốn ghi làm sao cũng được, nhưng mà không có luật gì bắt buộc phải bỏ vô tài sản. Không có luật gì bắt buộc phải cho con trước khi bỏ vô tài sản. Không có luật gì bắt buộc phải cho con trước khi cho người ngoài. Có nhiều người, con người ta không để đồng nào hết. Có nhiều lý do lắm. Thí dụ, con mình đã quá giàu rồi, có rất nhiều tiền. Cho con mình phải trả thêm thuế, thì không lấy về được bao nhiêu. Thì cha, ba má đã bàn với con đó, nếu thì con đã đồng ý nếu ba má qua đời, ba má để lại hết cho người ở Việt Nam, hay cho chùa, hay cho nhà thờ, hay cho một cơ quan từ thiện nào đi. Tụi con không cần. Thì cái đó rất rất là đơn giản. Mình ghi một cái di chúc để lại cho người ngoài. Cái đó là có những rất nhiều lý do tại sao một người qua đời không để tài sản lại cho con. Luật ở đây không bao giờ can thiệp vô chuyện đó. Người qua đời ghi lại di chúc, tòa sẽ theo ý của người đó. Chỉ trừ có lý do gì người đó bị lừa gạt, người đó bị loạn trí khi ghi giấy tờ làm di chúc, hay người đó quên một cái gì khi làm di chúc. Thí dụ đi, một người 50 tuổi rất là khỏe, giờ làm cái di chúc trước mặt người luật sư, hai người làm chứng, ghi rõ ràng như đó, khó cách nào mà tòa lật ngược lại để đi ngược lại cái ý muốn của người đó. Ngược lại, nếu một người nào làm cái di chúc 50 tuổi, xong rồi 78 tuổi làm cái di chúc khác, lúc đó đã có đầy đủ giấy tờ của bác sĩ là ông hơi lãng trí rồi, hay bà hơi lãng trí rồi. Mà có một người nào tự nhiên mướn về để nuôi trong nhà, mà giờ để hết tài sản cho cái người đó, thì tòa sẽ nghi ngờ, ồ, con cái có đầy đủ đây, tại sao không để cho con cái, hồi đó để con cái bây giờ tới. Tự nhiên có người nào vô nhà mình nuôi, tại vì con cái mướn cái bà này vô nhà nuôi, bây giờ để hết tài sản cho bà, là có một sự lừa gạt gì trong đó, phải không ạ? Nhất là ông ký hay bà ký, lúc ông 70 mấy, 80 tuổi, mà bác sĩ đã ghi trong giấy tờ rõ ràng là năm 2013, ông đã lãng trí rồi. Mà năm 2014 làm một cái di chúc để hết tài sản cho cái người nuôi mình, dù người đó không dính líu gì gia đình mình hết, thì tòa sẽ thắc mắc về chuyện đó.
Làng trí thì đương nhiên là cái will không có valid rồi.
Yeah.
Mình nói là trường hợp bình thường thôi.
Dạ vâng.
Đó, còn mình... cái nữa là câu hỏi chót là luật sư trong đời luật sư là court để mà cái trial lần nào chưa?
Dạ thưa có, rất nhiều rồi.
Có cái vụ nào mà luật sư cảm thấy là cho được cái số để tôi có thể kiểm tra được không?
Cái số của tòa, dạ, ông cứ vô trong tòa, ông lục tên Tom Hoàng, thì người ta sẽ cho biết hết là những cái case nào của Tom đã ra tòa rồi. Tom đã ra tòa từ tòa nhỏ, từ tòa lưu thông, tòa small claims, tòa lớn, thưa luôn thành phố Houston, tòa liên bang, tất cả những tòa Tom đã ra hết rồi. Dạ, và nếu ông muốn thì thí dụ có những thính giả và những thân chủ những làng Việt Nam, làng Thái Xuân, làng Thánh Tâm, ông đã ra tòa cho những làng đó để tranh đấu cho những làng đó. Những người ly dị, những người bị xích kết, ông đóng rất nhiều case, ông không có thể nói cái case số nào trong, nhưng mà ông có thể check trong trong tòa. Tom gần 20 năm nay rồi. Cũng như ông hỏi người bác sĩ có bao nhiêu bệnh nhân rồi, người ta cũng khó mà nói. Cho ông xin lỗi, Tom không có nói được con số đó. Nhưng mà ông cứ lục ra, ông có thể thấy được. Tom nghĩ cũng khá nhiều. Dạ vâng, bây giờ là chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.